Hoằng Dương Chánh Pháp, Chánh Pháp Cửu Trú. Chúng ta có sứ mạng, có thể làm được. Khiến chánh pháp cửu trú ở thế gian có hai hạng người. Một người là hoàng pháp, một người là hộ pháp. Hoàng và hộ phải hợp tác mật thiết. Người hoàng pháp nhất tâm nhất ý chuyên chủ trên bộ kinh này, học lào thông kinh điển. Tôi không gọi là nghiên cứu, mà gọi là học thông suốt. Thông suốt nhất định phải tự mình làm được. Thực tế mà nói, quý vị biết bao nhiêu thì có thể làm bấy nhiêu. Nếu làm không được, chứng minh quý vị không biết, không thấu hiểu. Lời này trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi. Ngài nói Phật Pháp khó hiểu dễ hành. Quý vị biết sao có chuyện làm không được? Nếu không làm được tức là không biết. Lúc đó tôi nghe lời này có cảm nhận rất sâu sắc. Nghĩ lại thấy rất có lý. Nhưng một số người lại nói tôi biết nhưng không làm được. Biến thành gì? Biết dễ khó hành. Rất dễ hành nhưng tôi làm không được. Thầy nói cái biết đó là giả, không phải thật. Điều này 60 năm trước, Đại sư nói với tôi như vậy. Ông nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh Phật Pháp khó hiểu dễ hành. Hành rất dễ nhưng thật sự khó hiểu. Nên nói hiểu triệt để, biết được tự nhiên sẽ làm được. Vì sao có những hiện tượng này khiến chúng ta sanh ngộ nhận? Chúng ta nghĩ lại, trong đó cũng không phải không có đạo lý. Đó chính là chúng ta đối với những hiện tượng trước mắt, đây là hiện tượng giả, chưa thực sự hiểu rõ ràng, tất cả đều tưởng là thật. Tham luyến không buông được. Nếu hiểu thật sự, tất cả những hiện tượng này đều là hư không. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tức cánh không bất khả đắc, chỉ có Phật A-di-đà là thật. Nếu thật sự hiểu, trong tâm quý vị còn có những thứ dơ bẩn chăng? Còn có tạp niệm chăng? Không thể. Những điều này chúng ta ngày ngày đọc, nói ra đều biết, đều nói được, nhưng không làm được. Đó chính là tiêu chuẩn của Đại sư Chương Gia. Quý vị chưa thật sự hiểu thấu triệt, mà chỉ nghe người ta nói, hoàn toàn chưa vào cảnh giới này. Chúng ta phải thừa nhận điều này. Thừa nhận mới có tiến bộ, mới có thể không gián đoạn việc học. Nếu không thừa nhận, cho rằng chúng ta đều biết, như vậy vĩnh viễn không có tiến bộ, mà chỉ dừng lại một chỗ. Chúng ta không làm được, khẳng định chúng ta biết chưa thấu triệt, vẫn chưa thật sự rõ ràng. Ta vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để hiểu nó rõ ràng triệt để hơn. Những vấn đề này kết hợp với khoa học hiện đại, báo cáo thành quả nghiên cứu khoa học của họ, có thể giúp chúng ta rất lớn. Vì sao vậy? Trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, khoa học đã chứng minh đây không phải giả. Các nhà khoa học này họ không phải học Phật, họ chưa từng đụng đến kinh Phật, nhưng báo cáo nghiên cứu của họ lại giống như trong kinh Đức Phật nói vậy. Điều này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải tỉ mỉ dùng những điều này để giúp chúng ta quán tưởng, nghĩa là giúp chúng ta nhìn thấu. Nhìn thấu tự nhiên buông bỏ. Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, đây là thật không phải giả. Dùng phương pháp gì để đối trị? Pháp môn niệm Phật rất tiện lợi. Quý vị nói đoạn tận, nói thì quá dễ. Chúng ta chỉ có một ý niệm sẽ dễ hơn. Ý niệm này là gì? Một ý niệm chính là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có tạp niệm nào khác. Phương pháp này rất hay, rất dễ áp dụng. Nhưng căn bản của phương pháp này là phải nhìn thấu. Như vậy mới thật sự yên tâm áp dụng phương pháp này. Chỉ cần áp dụng, không cần thời gian dài, quý vị dùng 3 ngày, 5 ngày, quý vị sẽ phát hiện mình được đại tự tại, có thể đạt được pháp hỷ sung mãn. Trong kinh nói, ban cho lợi ích chân thật, đã đạt được lợi ích chân thật. Thật sự đạt được đại tự tại.